Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần đầu bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, trong thánh lễ khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi thuộc Giáo phận Xuân Lộc hôm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 21 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Augustino, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew tiếp tục trình bày thêm những lời chúc ngữ khác của Chúa Giêsu đối với giới kinh sư Pha-ri-sêu, những nhà lãnh đạo tôn giáo thời của người, mà hôm nay các lời chúc ngữ được mô tả cách cụ thể hơn, rằng các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Và Chúa Giêsu nói rõ rằng các điều này vẫn phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Trước hết, chúng ta biết rằng trong đạo Do Thái giáo, luật đóng thuế thập phân trên những sản phẩm con người làm ra là một hành động tôn giáo để nhìn nhận quyền tối cao của Thiên Chúa. Theo luật Mô-xê được ghi trong sách Thứ Luật, thì chỉ buộc trả thuế thập phân trên những sản phẩm chính là gạo, rượu, dầu, con vật đầu lòng. Thế nhưng, có lẽ vì quá sốt sắng, những luật sĩ và biệt phái Pha-ri-sêu muốn áp dụng thuế thập phân cho những sản phẩm nhỏ không cần thiết như bạc hà thì là rau húng. Quả thật, đây là những cái tỉ mỉ thật phụ thuộc và vô nghĩa mà luật không hề nói đến. Trong khi đó, họ lại không quan tâm gì đến những điều căn bản và chính yếu của luật, như Chúa Giêsu đã khẳng định, đó là công lý, lòng nhân và thành tín. Đây là ba thái độ tâm linh nền tảng cho việc giữ luật pháp theo ba chiều kích: bản thân, nghĩa là công lý hiểu như công chính; tha nhân, nghĩa là lòng thương yêu đồng loại; và Thiên Chúa, biểu hiện qua lòng thành tín. Đó là lý do Chúa nói, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Điều cụ thể tiếp theo mà Chúa Giê-xu nói đến, đó là vụ hình thức bên ngoài. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Thật vậy, các nhà lãnh đạo tôn giáo khi ấy chỉ khư khư giữ và bắt người khác tuân theo các hình thức bên ngoài của luật, mà không hề chăm lo cái tinh tuyền, cái hồn của luật. Thiên Chúa cần sự hoán cải nội tâm hơn là những thực hành đạo đức bên ngoài cách giả hình, vô nghĩa, vô hồn. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, lời than trách các nhà lãnh đạo Do Thái của Chúa Giê-xu cũng là lời thức tỉnh mỗi chúng ta, bởi vì nhiều khi chúng ta cũng ham việc nhỏ mà bỏ việc lớn, lo cho đời sống tự nhiên mà quên lãng việc xây dựng đời sống tinh thần và tâm linh. Tâm tình hoán cải mỗi ngày luôn là điều cần thiết hơn bao giờ hết đối với mỗi tín hữu trong đời sống đạo hàng ngày, tự như tâm tình của Thánh Augustino, vị đại thánh mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Đối với Thánh Augustino, hoán cải và trở về với Chúa chưa bao giờ là quá trễ, dẫu cho thánh nhân đã tự thuật rằng mình đã yêu mến Chúa quá trễ. Thật vậy, sau khi ăn năn trở lại nhờ lời cầu nguyện và nước mắt của người mẹ Monica, Augustino đã nhận lãnh phép rửa vào năm 33 tuổi, và chỉ sau đó 3 năm ngài được thụ phong linh mục, rồi 5 năm sau đó được đề cử làm giám mục thành Hippo. Thánh Augustino là vị thánh tiến sĩ của hội thánh, luôn sống cho và vì tình yêu, như thánh nhân đã tự thú và cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ, ôi vẻ đẹp của ngàn xưa, nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát trẻ trung. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng quá lo lắng việc đời mà sao lãng việc Chúa, đừng quá mải miết tìm lợi lộc vật chất mà bỏ qua những việc đạo đức thờ phượng Chúa. Xin Chúa chữa lành đôi tai điếc lát và trái tim chai cứng của chúng con, để như Thánh Augustino, chúng con có thể nói rằng: Chúa thở ra hơi thơm ngào ngạt, con hít vào và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con, và con luôn cảm thấy nung nấu được hưởng sự bình an của Chúa. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài gần đến con, dù lời Ngài con không giữ tròn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, dâng thân con bởi cho bụi và được thứ mang trong tội lỗi. Lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn sám hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, đến rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, con mang thân thể nặng nề, là con luôn mê mãi trần thế. Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, vì cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn sám hối. Hãy Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời dạt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua cõi sầu oan. Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn sám hối, là Ngài lại thứ tha.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức này, chúng tôi tiếp tục tường thuật chuyến viếng thăm Ireland của Đức Thánh Cha Francisco nhân Đại hội các gia đình Công giáo thế giới lần thứ 9 tại thủ đô Dublin của Ireland. Trước hết là lễ hội gia đình tại sân vận động Croke chiều tối 25 tháng 8, với hơn 80.000 người tham dự cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Đến nơi vào lúc 7 giờ 15 tối, Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám mục Diarmuid Martin của Giáo phận Dublin tiếp đón, và Đức Thánh Cha đi vòng quanh thao trường để chào các tín hữu trong bầu không khí nồng nhiệt. Tiếp đó, Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Ireland, Chủ tịch Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đã chào mừng Đức Thánh Cha và thưa với Đức Thánh Cha rằng, trong 3 ngày qua, chúng con đã học hỏi và thảo luận về tông huấn Amoris Laetitia và đạt được những trực giác mới. Hôm nay chúng con ở đây với Đức Thánh Cha để cùng nhau cử hành và để thế giới biết về vẻ đẹp và ân thánh cần tìm trong hôn nhân và gia đình Kitô. Và Đức Hồng Y Farrell kết thúc với kinh nguyện chính thức của cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới tại Dublin. Lễ hội diễn ra xen kẽ phần văn nghệ với các chứng từ, vũ điệu và các bài ca do các danh ca, các ca đoàn và ban nhạc nổi tiếng trình diễn. Mở đầu là chứng từ của gia đình người Ấn Độ từ Mumbai, gồm cha mẹ và 3 người con, nói về ảnh hưởng của kỹ thuật trên các gia đình ngày nay. Chứng từ của gia đình Canada, gồm 2 ông bà và 3 người cháu từ Toronto, về tầm quan trọng của các thế hệ trong gia đình. Chứng từ của gia đình người Iraq, gồm cha mẹ và 2 người con, từ Karemlas, gần Mosul, Iraq, nhưng nay đang sống tại Australia. Họ nói về gia đình như nguồn sức mạnh trong nghịch cảnh. Chứng từ của bà Missy Collins, đại diện cho các gia đình Ireland du mục. Tiếp đến là chứng từ của một gia đình người Ireland, gồm cha mẹ và 10 người con, từ Ashpur gần Dublin, nói về hôn nhân là nguồn mạch sự sống và hy vọng. Sau cùng là chứng từ của một gia đình từ Burkina Faso bên Phi Châu, gồm cha mẹ và 1 người con trai 37 tuổi. Nói về gia đình, sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện. Trong bài huấn dụ kết thúc, Đức Thánh Cha giải thích đề tài của cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới. Tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa muốn rằng, mỗi gia đình là một ngọn đèn pha, chiếu tỏa niềm vui tình thương của Ngài trong thế giới. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta, sau khi đã gặp tình thương của Thiên Chúa cứu độ, chúng ta cố gắng, bằng hoặc không bằng lời nói, biểu lộ tình thương ấy qua những cử chỉ từ nhân bé nhỏ trong đời sống hàng ngày và trong những lúc đơn giản nhất trong ngày. Điều này có nghĩa là sự thánh thiện. Tôi thích nói về các thánh ở cửa bên cạnh. Tất cả những người thường phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống và lịch sử thế giới. Ơn gọi yêu thương và nên thánh không phải là cái gì dành riêng cho một thiểu số ưu tiên. Cả bây giờ, nếu chúng ta có mắt để thấy, chúng ta có thể nhận ra sự thánh thiện quanh chúng ta. Sự thánh thiện ấy âm thầm hiện diện giữa lòng tất cả các gia đình, trao tặng tình thương, tha thứ và lòng từ bi khi họ thấy có nhu cầu, và họ làm điều đó trong âm thầm, không thổi kèn đánh trống. Tin mừng gia đình thực sự là niềm vui cho thế giới, vì tại đó, trong các gia đình chúng ta, Chúa Giê-xu có thể luôn được tìm thấy. Tại đó, Ngài ở trong sự đơn sơ và thanh bần, như Ngài đã làm trong Thánh Gia Thất Nazareth. Đức Thánh Cha lần lượt nhắc đến chứng từ của các đôi vợ chồng, và rồi từ đó nêu lên những nhận xét. Chúng ta vừa nghe chứng từ của Felicite, Isaac và Gislan đến từ Burkina Faso bên Phi Châu. Họ đã kể cho chúng ta một câu chuyện cảm động về sự tha thứ trong gia đình. Một thi sĩ đã nói, sai lầm là điều phàm nhân, tha thứ là điều thần linh. Và đúng vậy, tha thứ là một ơn đặc biệt của Chúa, chữa lành các vết thương của chúng ta và làm cho chúng ta xích lại gần nhau và gần Ngài. Những cử chỉ tha thứ bé nhỏ và đơn sơ được lặp lại mỗi ngày, chính là nền tảng trên đó chúng ta xây dựng một đời sống gia đình Kitô vững chắc. Những cử chỉ ấy buộc chúng ta phải vượt thắng tính kiêu ngạo, sự xa cách và thái độ ngượng nghịu để làm hòa với nhau. Đúng vậy, tôi hay nói rằng, trong các gia đình cần học ba từ này, xin lỗi, xin vui lòng và cảm ơn. Khi những cãi vã xảy ra trong gia đình, anh chị em hãy thu xếp làm sao để trước khi đi ngủ, hãy xin lỗi nhau và tỏ lòng hối tiếc. Cả khi bạn bị cám dỗ đi ngủ trong phòng khác, riêng rẽ một mình, hãy gõ cửa và nói, anh hoặc là em có thể vào được không? Điều cần ở đây là một cái nhìn, một nụ hôn, một lời dịu dàng, và tất cả trở lại như trước. Tôi nói điều này vì khi các gia đình làm như thế thì sẽ sống còn. Không có gia đình nào hoàn hảo. Nếu không có thói quen tha thứ, thì gia đình sẽ bệnh hoạn và dần dần sụp đổ. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, tha thứ có nghĩa là trao ban một cái gì từ bản thân mình. Chúa Giêsu luôn tha thứ cho chúng ta. Với sức mạnh của sự tha thứ, cả chúng ta cũng có thể tha thứ cho người khác nếu chúng ta thực sự muốn. Đức Thánh Cha cảm ơn Nisa và Ted vì những chứng tá từ Ấn Độ. Qua đó anh chị dạy con cái trở thành một gia đình thực sự. Anh chị cũng giúp cả chúng ta hiểu rằng, các mạng xã hội tự chúng không nhất thiết là một vấn đề cho các gia đình, nhưng có thể góp phần xây dựng một mạng thân hữu, liên đới và nâng đỡ nhau. Các gia đình có thể liên kết với nhau qua Internet và rút ra những ích lợi từ đó. Các mạng xã hội có thể mưu ích nếu được sử dụng điều độ và thận trọng. Nhưng điều quan trọng là các phương tiện này không bao giờ trở thành một đe dọa cho mạng thực sự của các tương quan bằng xương bằng thịt khi cầm tù chúng ta trong một thực tại tiềm thể và cô lập chúng ta với những tương quan đích thực là tương quan kích thích chúng ta đóng góp phần tốt nhất của mình trong niềm hiệp thông với tha nhân. Chúng ta đã nghe Enas và Samat cho thấy tình yêu và đức tin trong gia đình có thể là nguồn sức mạnh và an bình, thậm chí giữa bạo lực và tàn phá vì chiến tranh và bách hại. Câu chuyện của họ làm chúng ta nghĩ đến những tình trạng bi thảm hàng ngày, làm cho bao nhiêu gia đình đau khổ, buộc lòng phải bỏ gia cư đi tìm kiếm an ninh và hòa bình. Nhưng Enas và Samat cũng cho chúng ta thấy, từ gia đình và nhờ tình liên đới của nhiều gia đình khác, đời sống có thể được tái tạo và hy vọng có thể tái sinh. Trong mỗi xã hội, các gia đình tạo nên hòa bình. Nếu họ dạy yêu thương, tiếp đón và tha thứ, những linh dược chống lại oán thù và trả đũa, làm cho đời sống cá nhân và cộng đoàn bị nhiễm độc. Như một linh mục tốt lành người Ireland đã dạy, gia đình cầu nguyện là gia đình keo sơn với nhau và chiếu tỏa an bình. Một gia đình như vậy có thể là một nâng đỡ đặc biệt cho các gia đình khác không được sống trong an bình. Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trời đã trễ rồi và anh chị em mệt mỏi, nhưng hãy để tôi nói thêm một điều cuối cùng. Các gia đình anh chị em là hy vọng của giáo hội và thế giới. Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh đã sáng tạo nhân loại theo hình ảnh của Ngài, để làm cho gia đình tham gia vào tình thương của Ngài, để trở thành gia đình của các gia đình và hưởng an bình mà chỉ mình Chúa có thể ban. Với chứng tá tin mừng, anh chị em có thể giúp Thiên Chúa thực hiện giấc mơ của Ngài. Anh chị em có thể góp phần làm cho mọi con cái Chúa xích lại gần nhau để tăng trưởng trong sự hiệp nhất và học biết đâu là ý nghĩa đối với thế giới, sự sống trong an bình như một đại gia đình với nhau. Vì thế tôi đã muốn trao cho mỗi người trong anh chị em một bản tông huấn Amoris Laetitia mà tôi đã viết. để văn kiện này trở thành một thứ chỉ nam giúp vui sống tin mừng gia đình. Lễ hội kết thúc lúc gần 10 giờ đêm với phép lành của Đức Thánh Cha. Trước đó, cùng ngày 25 tháng 8, vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã đến quyền nhà thờ chính tòa Đức Bà của Tổng giáo phận Dublin để viếng thăm. Đây là thánh đường quan trọng nhất và đẹp nhất ở thành phố Dublin, theo kiểu tân cổ điển, được xây dựng và thánh hiến cách đây 193 năm. Khi đến gần bàn thờ, Đức Thánh Cha được một đôi vợ chồng trẻ trao bó hoa để ngài đặt trên bàn thờ trước nhà tạm mình Thánh Chúa và cầu nguyện trong thinh lặng. Tiến sang nhà nguyện nhỏ bên cạnh, Đức Thánh Cha đã thắp lên một ngọn nến sáng với ý hướng cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Một đôi vợ chồng cao niên, ông bà Vincent và Teresa đã chào mừng Đức Thánh Cha và hai đôi vợ chồng trẻ nêu hai câu hỏi với ngài. Trong lời đáp từ, Đức Thánh Cha cảm ơn chứng từ của ông Vincent và bà Teresa về kinh nghiệm 50 năm hôn phối và đời sống gia đình, về những lời khích lệ đối với những thách đố đối với các thế hệ các đôi vợ chồng trẻ và những người đính hôn, không những tại Ireland này mà còn trên toàn thế giới. Điều quan trọng là lắng nghe những người già và các ông bà nội ngoại. Đức Thánh Cha nói, cùng nhau tăng trưởng trong đời sống chung yêu thương, anh chị em đã cảm được nhiều niềm vui và chắc chắn là cả những đau khổ. Cùng với tất cả những đôi vợ chồng đã thực hiện cuộc hành trình dài, anh chị em là những người gìn giữ ký ức tập thể của chúng ta. Chúng tôi luôn cần chứng từ đầy đức tin của anh chị em. Đó là một nguồn mạch quý giá cho các đôi vợ chồng trẻ, những người đang xúc động hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng, và có lẽ với cả sự lo lắng phần nào nữa. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các đôi vợ chồng trẻ hiện diện với những câu hỏi được nêu lên, và ngài nhận là không dễ trả lời các câu hỏi ấy. Dennis và Sinit sắp thành hôn, và hỏi làm sao có thể giúp người khác hiểu rằng hôn phối không phải chỉ là một định chế, nhưng còn là một ơn gọi, một quyết định ý thức, và suốt đời chăm sóc, giúp đỡ và bảo vệ nhau. Đức Thánh Cha nói, chắc chắn chúng ta phải nhận rằng, ngày nay chúng ta không quen với những gì thực sự kéo dài trọn đời. Thật khó theo kịp thế giới, vì chung quanh mọi sự đều thay đổi. Người đi người đến trong cuộc đời chúng ta, những lời hứa được đưa ra nhưng thường bị vi phạm hoặc không được thực hiện. Có lẽ điều mà anh chị em đang hỏi tôi, trong thực tế, cũng là một điều căn bản hơn. Phải chăng chẳng có gì quý giá có thể kéo dài, dù đó là tình yêu. Chúng ta biết, ngày nay chúng ta dễ trở thành tù nhân của một nền văn hóa tạm bợ, phù du. Thứ văn hóa này tấn công tận gốc rễ tiến trình trưởng thành, sự tăng trưởng của chúng ta trong hy vọng và tình yêu. Trong nền văn hóa phù du này, làm sao chúng ta có thể cảm nghiệm điều thực sự kéo dài? Đức Thánh Cha cũng trả lời câu hỏi của đôi vợ chồng trẻ Stephen và Jordan nêu lên, một câu hỏi rất quan trọng, đó là làm sao cha mẹ có thể thông truyền đức tin cho con cái? Ngài nói, tôi biết là giáo hội tại Ireland đã chuẩn bị kỹ lưỡng các chương trình giáo lý để huấn luyện về đức tin tại các trường học và giáo xứ. Điều này chắc chắn là quan trọng, nhưng môi trường đầu tiên và quan trọng nhất để thông truyền đức tin chính là gia đình, qua tấm gương thường nhật và an vui của cha mẹ, yêu mến Chúa và tín thác nơi lời Chúa. Trong giáo hội tại gia ấy, con cái học được ý nghĩa sự chung thủy, lương thiện và hy sinh. Con cái nhìn thấy cha mẹ cư xử với nhau như thế nào, chăm sóc nhau và tha nhân, yêu mến Chúa và giáo hội như thế nào. Nhờ đó con cái có thể thở hít bầu không khí tươi mát của tin mừng và học cách hiểu, phán đoán, hành động xứng đáng với đức tin họ thừa hưởng. Đức tin được thông truyền quanh bàn ăn trong gia đình, trong cuộc nói chuyện thường nhật, qua ngôn ngữ mà chỉ có tình yêu trường kỳ mới có thể biết diễn tả. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy cầu nguyện chung trong gia đình, hãy nói về những điều tốt lành và thánh thiện, hãy để mẹ Maria, mẹ chúng ta, đi vào đời sống gia đình của anh chị em. Hãy cùng nhau cử hành các lễ Kitô giáo, hãy sống trong tình liên đới sâu đậm với những người đau khổ và ở ngoài lề xã hội. Khi anh chị em cùng nhau thi hành điều đó cho con cái, thì tâm hồn chúng dần dần sẽ tràn đầy tình thương quảng đại đối với tha nhân. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã từ nhà thờ chính tòa Đức Bà và đến thăm trung tâm của các cha dòng Cappuccino cách đó 3 cây số.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần đầu bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, trong thánh lễ khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi thuộc Giáo phận Xuân Lộc hôm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời.
Kính thưa anh chị em, trong cuộc đời của Chúa Giêsu thì hầu như những sự kiện quan trọng đều diễn ra ở trên núi cả. Bài giảng quan trọng nhất của Chúa Giêsu được gọi là bài giảng trên núi. Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ đặt làm nền móng cho giáo hội cũng diễn ra trên núi. Chúa Giêsu biến hình bày tỏ vinh quang của Ngài cũng diễn ra trên núi. Chúa Giêsu chịu chết trên đồi Gôlgôta, trên núi Sọ. Và cuối cùng Chúa Giêsu lên trời cũng từ một ngọn núi. Hầu như những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Chúa đều diễn ra trên núi. Và có lẽ vì thế mà giáo phận Xuân Lộc hôm nay bắt chước Chúa Giêsu khi cả giáo phận kéo nhau lên núi. Mà hôm nay lại là lễ Đức Mẹ lên trời. Vậy thì lên trời với lên núi nó có liên hệ gì với nhau không? Và cái việc lên núi của chúng ta trong ngày lễ hôm nay có ý nghĩa gì không? Chúng ta hãy dừng lại một chút để suy niệm, để mầu nhiệm Đức Mẹ lên trời mà mình cử hành ngày hôm nay, và để cho lời Chúa soi sáng công việc chúng ta bắt đầu tiến hành. Kính thưa anh chị em, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là một ngày lễ trọng, cho nên có lễ vọng và lễ chính này. Và cả trong hai ngày lễ vọng và lễ chính này, Hội Thánh vận dụng những hình ảnh trong Kinh Thánh Cựu Ước để giúp chúng ta hiểu về mầu nhiệm Đức Mẹ lên trời. Ở trong lễ vọng chiều hôm qua, nếu anh chị em có đi dự lễ thì sẽ nghe bài đọc nhất kể lại chuyện vua David tổ chức rước hòm bia về Jerusalem. Hòm bia là cái gì? Ngày xưa khi mà Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Israel thì những điều khoản của giao ước được khắc ở trên tấm bia. Tấm bia đó người ta kính trọng lắm, bởi vì đó là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân người. Cho nên người ta đặt vào một cái hòm làm bằng gỗ quý, không bị mối mọt. Và đi đến đâu thì người ta khiêng hòm bia Thiên Chúa, hòm bia giao ước tới đó. Và khi đã thống nhất đất nước rồi, thì vua David không những chỉ xây dựng nhà ở cho mình, mà vua David còn chuẩn bị nơi để đặt hòm bia Thiên Chúa và dựng lều đặt hòm bia trong đó. Và trong tương lai, con của ông là Salomon sẽ xây dựng đền thánh Jerusalem ở đó. Và vua David tổ chức một cuộc rước hết sức trọng thể, đưa hòm bia về Jerusalem. Thế rồi, trong bài đọc thứ nhất hôm nay thì anh chị em lại nhìn thấy một hình ảnh khác, một hình ảnh của người phụ nữ. 12 ngôi sao trên đầu, chân đặt mặt trăng, mang thai, quằn quại. Và khi sinh con, thì đứa con của bà được đưa về một nơi, và bà được Thiên Chúa đem đến một nơi dọn sẵn cho bà. Hai hình ảnh của Kinh Thánh Cựu Ước đó được Hội Thánh vận dụng trong ngày lễ Đức Mẹ lên trời để giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm mà mình tuyên xưng. Anh chị em có nhớ là trong Kinh Tàu Đức Bà mình đọc là Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa không? Đức Bà còn hơn thế chứ, đâu có chỉ là hòm bia Thiên Chúa. Bởi vì hòm bia giao ước ngày xưa chỉ là có tấm bia ở trong đó thôi. Còn trong cung lòng thanh khiết của mẹ Maria là chính Thiên Chúa Chí Thánh đang làm người và ngự trị ở đấy. Cho nên nếu hòm bia Thiên Chúa được cung minh một cách trọng thể về Jerusalem thì Đức Mẹ còn phải được cung minh không phải về Jerusalem dưới đất này mà đến Jerusalem trên trời. Người phụ nữ trong sách Khải Huyền cũng thế. Khi sinh con rồi thì được đưa đến một nơi đặc biệt mà Thiên Chúa dọn sẵn cho bà. Hội Thánh trong truyền thống lâu đời của mình đã nhìn thấy nơi người phụ nữ đó hình ảnh của mẹ Maria. Được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Tất cả nội dung đó được gồm tóm lại trong những lời ngắn ngủi trong câu chuyện tin mừng mà anh chị em vừa mới nghe. Bà Elizabeth nói với Đức Mẹ, bà có phúc hơn mọi người nữ. Anh chị em đọc lại lịch sử thế giới coi, có người phụ nữ nào mà có một cái phúc mà lên trời cả hồn lẫn xác không? Chỉ có Đức Mẹ thôi. Bà có phúc hơn mọi người nữ. Mà tại sao bà có phúc như vậy? Bởi vì, bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Bởi vì bà là mẹ Thiên Chúa. Bà cưu mang Thiên Chúa làm người trong lòng dạ của bà. Cho nên bà có phúc hơn mọi người nữ. Ý nghĩa của ngày lễ Đức Mẹ lên trời là thế. Vậy thì thưa anh chị em, ngày lễ này soi sáng cho công việc mà giáo phận Xuân Lộc của chúng ta khởi công hôm nay về điều gì? Tôi nghĩ cái câu trả lời phải là của hai đứa cha Xuân Lộc, hay là ít ra là của đứa cha Bùi Chu chứ. Bởi vì tuy gọi là Bùi Chua chứ còn gốc Xuân Lộc, nhưng mà cái đấng thì khôn lắm, nhất định không nói. Bởi vì sợ nói thì có khi người ta bảo là mèo khen mèo dài đuôi. Cho nên các đấng mới gọi một cái ông suốt từ Mỹ Tho lên chuyện này để nói cho nó có vẻ khách quan hơn. Thế thì tôi cũng mạn phép chia sẻ với anh chị em một vài cái cảm nhận nho nhỏ của mình. Tôi nghĩ giáo phận Xuân Lộc mà chọn đúng ngày lễ Đức Mẹ lên trời để khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Húi là một chọn lựa tuyệt vời. Bởi vì chọn lựa đó như thể muốn nhắn gửi rằng cả những ai hành hương lên núi Húi sẽ được gần trời hơn. Trung tâm hành hương này tọa lạc ở một địa điểm không thể che được, tuyệt vời. Anh chị em thấy không? chúng ta đang hiện diện ở đây mà ngước lên là cả một bầu trời bao la, mây vắt ngang trời. Và từ đây nhìn xuống thì cả một biển nước mênh mông, một rừng cây bao quanh. Còn có chỗ nào mà đẹp bằng? Gần gũi thiên nhiên, gần gũi trời cao. Và vì thế khi mà hành hương lên đây đó, chúng ta đến gần trời hơn, đến gần trời hơn, và được nhắc nhớ rằng cùng đích cuộc đời của mình là trời cao chứ không phải là đất thấp. Cho dù thành công đến thế nào đi nữa trong cuộc đời này, đấy không phải là cùng đích cuộc đời chúng ta, mà phải là trời cao. Ông Thánh Philip Neri ngày xưa chuyên môn giảng cho các bạn trẻ, các bạn trẻ thích ngài lắm. Thế có một lần thì có một bạn trẻ chạy đến khoe với ngài là: thưa cha, con đậu đại học rồi. Mà rồi sao nữa? Thì con học luật mà, chừng 4-5 năm sau là con có cử nhân luật rồi. Và rồi sao nữa? Rồi con ra làm luật sư chứ không sao nữa. Rồi con sẽ nổi tiếng và con ứng cử, con làm dân biểu quốc hội chứ mà xem. Rồi sao nữa? Thì con làm dân biểu thời gian, có khi con ứng cử con làm tổng thống ấy chứ. Bà rồi sao nữa? Anh tức quá, anh bảo thì chết chứ mà sao. Và ông hỏi tiếp: rồi sao nữa? Không trả lời được. Nhưng mà chính vì không trả lời được cho nên bắt buộc phải suy nghĩ lại cái ý nghĩa cuộc đời của mình, cái cùng đích cuộc đời của mình nó là ở đâu. Chết rồi sao nữa?
Con nay về bên mẹ, lạy mẹ núi cuối thương yêu. Con mau ngày lưu lạc, đời con đắng cay đã nhiều. Con nay về bên mẹ, chờ mong một nơi nấu nướng. Vì con luôn tin rằng mẹ là mẹ của lòng xót thương. Này mẹ của lòng xót thương, xin chờ che dẫn con trên đường. Đường trần gian muôn phương, biết bao lần làm con lạc phương. Này mẹ của lòng xót thương, xin mẹ đưa con về bên Chúa. Cuộc đời con mãi bình yên. Bao tâm tình ước nguyện, đoàn con tha thiết dâng lên. Vâng tin mẹ thương tin, dòng ban xuống muôn ân lành. Cho nhân loại an bình, mọi nơi người thương mến. Tình yêu luôn dâng trào cho cuộc đời nhẹ vơi khổ đau. Này mẹ của lòng xót thương, xin chờ che dẫn con trên đường. Đường trần gian muôn phương, biết bao lần làm con lạc thương. Này mẹ của lòng xót thương, đưa con về bên Chúa, nương danh thầy mẹ hiền, con cuộc đời con mãi bình yên. Thank you. bài ca tụng, người khen Thiên Chúa không ngơi, tiếng ban tặng cho đời, người mẹ mến yêu tuyệt vời, ai lao động trong đời gặp mớn sầu đau chẳng ngơi, tìm nương thân nơi mẹ sẽ được mẹ chờ che mãi thôi. Này mẹ của lòng xót thương, xin chờ che dẫn con trên đường, đường dẫn dắt muôn phương, biết bao lần làm con lạc hướng. Lòng xót thương, xin mẹ đưa con về bên Chúa, nương cánh tay mẹ hiền, trong cuộc đời con mãi bình yên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 7, từ câu 1 đến câu 8, câu 14 đến câu 15 và câu 21 đến câu 23. Khi ấy những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước. Và ở nơi công cộng về, họ sẽ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người, sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, hỡi bọn giả hình! Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi như lời chép rằng, dân này tôn kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi đã bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng, hết thảy hãy nghe và hiểu cho rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm ở cuối phần trình thuật của Thánh Marco về sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilee. Đoạn tin mừng này là cuộc tranh luận của Đức Giêsu với những người Pharisêu về truyền thống Do Thái. Trước đó Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ, chữa lành nhiều người bệnh tật. Những điều đó đã làm cho giới lãnh đạo Do Thái ghen tức và họ tìm cách để tranh luận với người, hầu bắt bẻ người. Quả thế, ngay khi thấy các môn đệ của người không giữ tục lệ rửa tay trước khi ăn, họ liền bắt bẻ. Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Đó là lý do Đức Giêsu đưa ra giáo huấn về những gì cần phải tuân giữ. Người cũng giải thích và minh chứng cho họ về cái gì làm cho người ta ra thanh sạch hay ô uế. Những người Pharisêu đặt Đức Giêsu vào thế đối diện với những luật lệ tỉ mỉ, những thực hành về thanh sạch và về lòng nhiệt thành với truyền thống Do Thái giáo. Theo truyền thống của tiền nhân để lại, người Do Thái sẽ làm nghi thức rửa tay trước khi ăn. Cũng vậy, khi đi ở bên ngoài đường về, họ cũng có nghi thức tắm rửa. Thực ra, ban đầu đây chỉ là vấn đề vệ sinh, nhưng với thời gian, người ta đã biến nó thành một nghi thức thuần túy, không còn là vấn đề vệ sinh nữa. Vì vậy, họ coi việc không tuân thủ nghi thức thanh tẩy này là vi phạm truyền thống của tiền nhân. Và hệ quả là, Đức Giêsu đã cảnh cáo họ. Vì đã bỏ qua lề luật của Thiên Chúa mà tuân giữ luật lệ do chính con người đặt ra. Đối với người Do Thái, quan niệm sạch dơ về thể lý đan xen vào quan niệm sạch dơ về luân lý. Quả vậy, chính vì quá sợ hãi trước những thứ bệnh tật không thể chữa khỏi do trình độ y học còn quá kém thời đó, người Do Thái cấm không cho đụng chạm đến những người bị bệnh. Vì bản thân những ai bị bệnh thì bị coi là ô uế, những ai đụng chạm tiếp xúc với họ sẽ bị nhiễm uế. Đúng ra, quan niệm về ô uế chỉ dừng lại trong lĩnh vực y học. Nhưng người Do Thái, trong khả năng và trình độ khoa học còn hạn chế bấy giờ, đã đồng hóa việc nhiễm uế thể lý với việc nhiễm uế về luân lý. Theo cái nhìn đó, những người bị mắc bệnh cũng bị xem là những người tội lỗi, bởi vì tội lỗi nên mới bị trừng phạt như vậy. Và do đó, những ai đụng chạm hay tiếp xúc với những người nhiễm uế cũng cần phải làm một nghi thức thanh tẩy kỹ lưỡng trước khi có thể hòa nhập lại với cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy quan điểm của người Do Thái về sạch hay dơ dường như chỉ dừng lại ở bề ngoài, hoặc trên phương diện thể lý. Trong khi đó, người bị ô uế về phương diện luân lý mới đáng kể. Chúng ta có thể thấy những cách hành xử của xã hội ngày nay diễn tả quan niệm ấy. Chẳng hạn, về những kẻ tội phạm ghê gớm phải lãnh án tử hình, thì người ta cho rằng những kẻ đó bị suy thoái về nhân tính đến độ phải loại trừ ra khỏi xã hội loài người. Trong khi đó, những ai bị bệnh tật thể lý cách nào, dù là loại bệnh có thể truyền nhiễm chăng nữa, thì họ vẫn được đối xử cách công bằng, trân trọng đúng với nhân phẩm, tuy vẫn giữ những khoảng cách hầu tránh việc lây nhiễm bệnh tật. Điều này gợi lên cho chúng ta suy nghĩ về điều gì đáng phải ghê tởm hay phải xa tránh. Đó chính là sự ô uế về phương diện luân lý, nghĩa là những hành vi ghê tởm, những hành động kỳ cục, những loại nhân cách méo mó. Trái lại, những người bị mắc phải những loại bệnh hiểm nghèo, dẫu khó chữa trị, nhưng họ cũng có đầy đủ phẩm cách và càng cần phải được yêu thương nâng đỡ. Những người biệt phái và mấy luật sĩ đã chất vấn Đức Giêsu vì các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi ăn theo luật lệ. Đức Giêsu đã thẳng thắn vạch rõ cho họ từng vấn đề một. Thật vậy, so sánh giữa việc tuân giữ luật Chúa và luật lệ tiền nhân, thì việc tuân giữ luật Chúa phải quan trọng hơn nhiều. Đức Giêsu nói, chính từ bên trong con người mới làm cho con người ta ra ô uế. Từ tâm trí xuất phát những tư tưởng xấu như ngoại tình, dâm ô, giết người, ganh tị, vu khống, kiêu căng, vân vân. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho con người ta ra ô uế. Mà chỉ Thiên Chúa là đấng thấu suốt tâm hồn con người. Vì vậy, chỉ mình Ngài mới có quyền và đánh giá chính xác đâu là điều thật, đâu là điều giả, đâu là điều tốt và đâu là điều xấu một cách chắc chắn. Phần chúng ta không có quyền, cũng không có khả năng để kết án ai. Hơn nữa, chúng ta không nên tự tô son đánh phấn cho chính mình khi đối đãi xử thế với nhau. Chúng ta càng không nên sống theo hình thức giả tạo, theo kiểu những người Pharisêu. Thiên Chúa là sự thật, là sự thiện hảo tuyệt đối. Chắc chắn Ngài không thể chấp nhận ai đến với Ngài mà vẫn mang trong mình những thái độ bất xứng. Chúng ta hãy xin Chúa thanh tẩy, sửa lại con người chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta biết sống chân thành với chính mình, với anh chị em và nhờ đó có thể thành thật với chính Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Trong nhà nguyện hiện ra, tôi đã phó thác cho sự chuyển cầu yêu thương của Đức Mẹ tất cả các gia đình trên thế giới, đặc biệt các gia đình của anh chị em gia đình Ireland. Đức Maria mẹ chúng ta biết những vui mừng và cơ cực mà mỗi gia đình cảm nghiệm hàng ngày. Mẹ giữ những điều ấy trong thiết tâm mẹ và dâng lên tòa con của mẹ với tình yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin với khoảng 45.000 tín hữu hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Knox bên Ireland. Sáng Chủ nhật 26 tháng 8 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại Ireland dịp Đại hội các gia đình thế giới kỳ thứ 9. Đến phi trường Knock vào lúc 9 giờ rưỡi giờ địa phương. Trời mưa nhẹ và lạnh, nhưng Đức Thánh Cha còn dành 15 phút để bắt tay chào thăm hàng trăm người, trong đó có đông đảo các em học sinh chờ đợi ở sân bay. Rồi Đức Thánh Cha lên xe đi thêm 20 cây số để đến đền thánh Đức Mẹ. Khu vực trước đền thánh đầy các tín hữu mặc áo mưa và áo lạnh nhiều màu. Đức Thánh Cha dùng xe bọc kính tiến qua các lối đi để chào thăm mọi người trong bầu khí thật vui tươi phấn khởi. Rồi Đức Thánh Cha được cha quản đốc đền thánh hướng dẫn vào nhà nguyện hiện ra. Tại đây đã có 200 tín hữu chờ sẵn để cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong thinh lặng trước tượng Đức Mẹ, Thánh Gioan và Thánh Giuse. Đức Thánh Cha dâng kính Đức Mẹ đóa hoa hồng vàng trước khi tiến ra bục cao ở quảng trường bên ngoài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Trong bài huấn dụ ngắn nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói:
Good morning. Cari fratelli e sorelle, sono contento di essere qui con voi. Sono contento di essere con voi nella casa della Madonna. E rendo grazie a Dio per l'opportunità di visitare nel contesto dell'incontro mondiale delle famiglie questo santuario così caro al popolo irlandese. Ringrazio l'arcivescovo Neary e il rettore Padre Gibbons per il loro cordiale benvenuto.
Anh chị em thân mến, trong nhà nguyện hiện ra, tôi đã phó thác cho sự chuyển cầu yêu thương của Đức Mẹ tất cả các gia đình trên thế giới, đặc biệt các gia đình của anh chị em gia đình Ireland. Đức Maria mẹ chúng ta biết những vui mừng và cơ cực mà mỗi gia đình cảm nghiệm hàng ngày. Mẹ giữ những điều ấy trong thiết tâm mẹ và dâng lên tòa con của mẹ với tình yêu thương. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, để kỷ niệm cuộc viếng thăm của tôi đã dâng tặng đóa hoa hồng vàng. Tôi biết tại đất nước này, truyền thống đọc kinh mân côi trong gia đình là điều rất quan trọng. Bao nhiêu tâm hồn cha mẹ, con cái đã kín múc được an ủi và sức mạnh qua dòng thời gian nhờ suy niệm về sự tham dự của Đức Mẹ vào mầu nhiệm vui, ánh sáng, đau thương và vinh quang trong đời sống Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, Đức Maria, mẹ chúng ta, cũng là mẹ giáo hội, và hôm nay chúng ta phó thác cho mẹ hành trình của dân tộc trung thành với Thiên Chúa tại đảo xanh này. Chúng ta cầu xin cho các gia đình được nâng đỡ trong việc dẫn thân phổ biến nước Chúa Kitô và chăm sóc những người rốt cùng nhất trong các anh chị em chúng ta. Giữa bão tố đang thổi vào thời đại chúng ta, ước gì các gia đình là những thành trì đức tin và lòng tử nhân theo những truyền thống tốt đẹp nhất của Ireland. Ước gì các gia đình chống lại được tất cả những gì muốn làm suy giảm phẩm giá con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và được kêu gọi tiến về vận mạng cao cả của cuộc sống vĩnh cửu. Hướng về việc cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, Đức Thánh Cha nói, xin Đức Mẹ từ ái nhìn đến tất cả các phần tử đau khổ trong gia đình con của mẹ. Khi cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, tôi đã đặc biệt dâng lên mẹ tất cả các nạn nhân bị lạm dụng do các phần tử của giáo hội ở Ireland. Không ai trong chúng ta có thể miễn chuẩn cho mình khỏi xúc động vì những lịch sử của các trẻ vị thành niên đã bị lạm dụng. Họ bị tước đoạt sự ngây thơ trong trắng và bị bỏ mặc cho vết thương kỷ niệm đau đớn. Vết thương này còn mở toang, đòi chúng ta phải kiên quyết tìm kiếm sự thật và công lý. Tôi khẩn cầu ơn tha thứ của Chúa vì những tội này, vì gương xấu và sự phản bội mà bao nhiêu người cảm nghiệm trong gia đình của Thiên Chúa. Tôi cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu cho sự chữa lành tất cả những người đã bị bất kỳ thứ lạm dụng nào, và xin mẹ củng cố mỗi thành phần của gia đình Kitô trong quyết tâm không bao giờ để cho những tình trạng ấy tái diễn. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nhân dân Bắc Ireland và nói rằng, cuộc hành hương của tôi tại đền thánh Knock này cũng cho tôi ngỏ lời chào thân ái tới nhân dân yêu quý ở miền Bắc Ireland. Mặc dù cuộc viếng thăm của tôi để dự cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới không bao gồm cuộc viếng thăm ở miền Bắc, nhưng tôi bảo đảm với anh chị em lòng quý mến và sự gần gũi của tôi với anh chị em trong kinh nguyện. Tôi cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ tất cả các thành phần của gia đình Ireland để họ kiên trì trong công cuộc hòa giải như những người anh chị em với nhau. Với lòng biết ơn vì những tiến bộ đại kết và sự tăng trưởng đáng kể của tình thân hữu và sự cộng tác giữa các cộng đoàn Kitô, tôi cầu nguyện để tất cả các môn đệ Chúa Kitô kiên trì tiếp tục những cố gắng để làm cho hòa bình được tiến bộ và xây dựng một xã hội hòa hợp và công chính cho tất cả các con cái ngày nay. Với tất cả các ý nguyện trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người cùng đọc kinh truyền tin với Ngài. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nuntia Ave Maria,
concedite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dominus tecum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam questum, Domine, mentibus nostris infunde, Ucci angelo annunciante Christi fili tui incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezioni gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce Teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha còn ngỏ lời chào đặc biệt tất cả những người nam nữ đang ở trong tù tại Ireland, và đặc biệt cảm ơn những người đã viết thư cho Ngài khi biết Ngài sẽ đến thăm nước này.
Desidero rivolgere uno speciale saluto agli uomini e alle donne che sono in carcere in questo paese. Ringraziare in particolare quanti da loro mi hanno scritto avendo saputo che sarei venuto in Irlanda. Vorrei dirvi, vi sono vicino, molto vicino. Assicuro a voi e ai vostri familiari la mia vicinanza e la mia preghiera. Maria, Madre di Misericordia, vegli su di voi e vi rafforzi nella fede e nella speranza. Grazie.
Kế đó, Đức Thánh Cha đã bay trở lại thủ đô Dublin về tòa sứ thần tòa thánh dùng bữa trưa và nghỉ ngơi, chuẩn bị cử hành thánh lễ vào ban chiều tại công viên Phoenix. Cũng nên nhắc lại rằng, Knock, một làng chỉ có 972 dân cư, cách thủ đô 180 cây số về hướng Tây Bắc. Giáo xứ địa phương đã trở thành trung tâm hành hương kính Đức Mẹ do sự kiện có cuộc hiện ra của Đức Mẹ, Thánh Gioan và Thánh Giuse tại đây trên mặt tiền nhà thờ giáo xứ ở địa phương hồi tháng 8 năm 1879. Cuộc hiện ra kéo dài 2 tiếng đồng hồ, trước tiên trước mắt của hai phụ nữ và sau đó trước hàng chục dân trong làng. Gần 3 tuần sau đó, vào tháng 10 năm 1879, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Tuan sở tại đã thành lập một ủy ban điều tra về tính chất xác thực của các cuộc hiện ra. Sau đó, ủy ban thứ hai được thành lập vào năm 1936. Cả hai ủy ban đều nhìn nhận chứng từ của những người đã chứng kiến các cuộc hiện ra là đáng tin và có sức thuyết phục. Lòng sùng kính Đức Mẹ tại Knock lan rộng, cũng như một số cuộc khỏi bệnh lạ lùng tại đây. Năm 1976, một thánh đường lớn được xây cất gần nhà thờ giáo xứ. Ngày 30 tháng 9 năm 1979, nhân kỷ niệm 200 năm các cuộc hiện ra tại đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Knock. Mẹ Teresa Cancuta cũng đến hành hương tại đền thánh hồi tháng 6 năm 1993. Hiện nay, mỗi năm có khoảng 1,5 triệu tín hữu đến hành hương tại đền thánh và mỗi ngày có 6 thánh lễ được cử hành tại đây. Được biết, khi ban tổ chức bắt đầu nhận đơn xin của các tín hữu muốn tham dự cuộc gặp gỡ và đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại đây, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, 45.000 vé đã được giữ chỗ hết. Đó là con số tối đa mà khu vực đền thánh có thể đón nhận. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương tại Ireland, tại đền thánh Đức Mẹ Knock bên Ireland. dịp cử hành Đại hội các gia đình thế giới lần thứ 9 tại Dublin, Ireland. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Vợ chồng trẻ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Ngay sáng hôm sau, khi hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ nhìn qua cửa sổ, thấy bà hàng xóm đang giăng tấm vải trên giàn phơi đồ. Cô thốt lên, tấm vải bẩn quá, bà ấy không biết giặt đồ. Có lẽ bà ấy cần một loại xà phòng mới thì giặt sẽ sạch hơn. Người chồng nhìn cảnh ấy và im lặng. Thế là mỗi ngày, sau khi nhìn thấy bà hàng xóm phơi đồ trong sân, người vợ lại cứ càm ràm về tấm vải bẩn và bà hàng xóm không biết giặt đồ. Một tháng sau, cũng vào một buổi sáng, qua khung cửa sổ, người vợ ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng xóm rất sạch. Cô nói với chồng, anh nhìn kìa, bây giờ tấm vải thật sạch sẽ. Bà ấy đã biết cách giặt tấm vải rồi. Ai đã dạy cho bà ấy nhỉ? Người chồng đáp, không đâu em. Sáng nay anh dậy sớm và đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy. Quý và các bạn thân mến, đánh giá người khác theo cái nhìn chủ quan của bản thân là một thói quen đáng buồn mà chúng ta thường vấp phải trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thường hay suy bụng ta ra bụng người, rồi nhìn mọi người và cuộc sống qua lăng kính được phủ đầy những kinh nghiệm của bản thân. Rất nhiều lúc, chúng ta đã thiếu sáng suốt và công minh trong cách cư xử với người khác. Đối với những người luôn làm chúng ta hài lòng và ưa thích, thì chúng ta cảm thấy dễ dàng chấp nhận mọi lời nói, hành động của họ. Thậm chí, nếu họ có thiếu sót, chúng ta vẫn có những lý lẽ để biện hộ cho họ, vẫn cảm thấy đó là chuyện nhỏ và sẵn sàng bỏ qua. Ngược lại, với những người chúng ta không ưa thích, hay từng có những kinh nghiệm đau thương trong tương quan, thì mọi lời nói, hành vi của họ, dù có đầy thiện chí và cố gắng, cũng chỉ làm cho chúng ta cảm thấy bực bội và chướng tai gai mắt. Ai cũng có thiếu sót, sai lầm, và cũng có biết bao điều hết sức tốt đẹp và đáng trân trọng. Chúa Giê-xu đã nhắc nhở chúng ta, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước, rồi sẽ trông rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Chúa muốn dạy chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mình với những yếu đuối, bất toàn, trước khi nhận định về những khuyết điểm của người khác, và can đảm cùng nhau loại bỏ những điều tiêu cực đó, chứ không dung dưỡng và để chúng tồn tại. Có nhiều người cho rằng, việc đánh giá và nhận xét về người khác là không tốt, nên ai làm gì, dù đúng hay sai, tốt hay xấu, họ cũng không quan tâm để ý. Thế nhưng, lối sống này dễ dẫn họ đến căn bệnh vô cảm, thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm đến con người hay sự việc xung quanh, và cũng không biết đến niềm vui, nỗi buồn hay sự hiện hữu của người khác. Không đánh giá người khác không có nghĩa là chúng ta phải im hơi lặng tiếng và thỏa hiệp trước những điều sai trái của họ. Nhưng chúng ta cần có cái nhìn sáng suốt, khách quan và công minh khi đưa ra những nhận xét và quan điểm của mình, đồng thời biết lắng nghe và chấp nhận quan điểm của người khác, để cùng với nhau nhận ra được những điều đúng, sai, phải, trái, và giúp nhau sống tốt hơn, như lời Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúng ta không nên như trẻ con chao đảo như bị sóng đánh và bị cuốn đi đây đó, nhưng hãy nói sự thật và vì tình yêu thương mà phát triển về mọi phương diện. Nếu người chồng không lau hết những vết bẩn trên tấm kính cửa sổ, thì có lẽ người vợ sẽ vẫn cứ đánh giá người hàng xóm của mình một cách tiêu cực khi nhìn qua tấm cửa sổ hoen ố. Chúng ta cần nhìn lại tấm kính mà mình thường dùng để nhìn người khác, xem nó có trong suốt những thiện cảm chân thành hay đầy những vết ố của thành kiến và bất công. Chính khi vượt thắng được những cái nhìn thiên vị và cách hành xử cá nhân đó, chúng ta mới có thể cư xử với tha nhân một cách sáng suốt, công minh và được mọi người tin tưởng, trân trọng và quý mến. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì rất nhiều khi trong cuộc sống, chúng con thường hay đánh giá mọi người một cách bất công, theo cái nhìn và tâm trạng chủ quan của riêng mình. Xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn nhận ra những thiếu sót của bản thân, để nhẫn nại, cảm thông với người khác, và can đảm, chân thành đối thoại với mọi người trong sự thật và tình yêu thương. Amen.
Thiên Chúa hằng muôn bốn muôn ơn và giúp con truyền giao tình thương của Chúa. Lời Chúa phán là đi trên đường quang minh, xin cho con luôn vững vững trong tình yêu của Ngài, cho con luôn luôn biết sống bằng qua tim biết yêu thương, trong bao tay không mình
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.